thì theo quan điểm của anh á thì mỗi người đều có những cái stereotype riêng của mình về những cái ngành nghề khác nhau trong xã hội không? Mọi người thường nghĩ là bác sĩ lúc nào cũng phải vùi đầu vào sách vở nè, đọc hết sách y này, sách y khác nè, nhớ hết mọi thông tin để khám chữa bệnh nè. Hoặc là mọi người stereotype bằng cách là xem những cái chương trình show thực tế của bên Mỹ hoặc là mấy cái phim truyền hình thực tế á. Thì nghĩ về bác sĩ là về những cái hình tượng đấy, nhưng mà trên thực tế nó cũng hơi khác so với cái phim ảnh với lại cái cách mà mọi người suy nghĩ á.
Một năm mới đã đến và Unlock FM đã quay trở lại gần bên bạn trong một buổi tối chủ nhật đầu tiên của năm Canh Tý để cùng bạn lắng nghe những câu chuyện cuộc sống nhiều màu sắc.
Năm cũ đã qua đi, mở ra một năm mới với nhiều hy vọng mới. Dù bạn đang ở đâu trên con đường nghề nghiệp và cuộc sống mà bạn đã chọn thì Unlock FM cũng xin được chúc bạn sẽ có đủ sức khỏe và ý chí để tiếp tục đi đến tận cùng, chạm tay vào được điều mà bạn đã rất nỗ lực để đạt được và xứng đáng có được.
Còn nếu không đi được đến tận cùng thì cũng chẳng sao cả. Còn thời điểm nào thích hợp hơn một năm mới để chúng ta vạch ra những kế hoạch mới, ý tưởng mới, kiến tạo nên một con đường mới. Nhưng trước khi đi tiếp vào những ngày này thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình và những người bạn yêu quý để nạp lại năng lượng đã nhé.
Tuần trước, ở tập 3, chúng ta đã được nghe anh Phan Thanh Phong, một bác sĩ tương lai chia sẻ về chặng đường 10 năm đến với ngành y của anh, từ khi còn băn khoăn trước những lựa chọn về nghề nghiệp, cho đến khi trực tiếp quan sát môi trường thực tế ở bệnh viện và từ đó quyết tâm theo đuổi con đường này. Anh Phong cũng chia sẻ với chúng ta về quá trình đào tạo cơ bản của một bác sĩ nội trú ở UK với rất nhiều khó khăn, thử thách mà có lẽ người cảm thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu, chỉ là anh Phong. Nếu bạn muốn theo dõi cuộc hội thoại của tụi mình một cách trọn vẹn mà chưa có thời gian thì hãy quay trở lại tập 3 để nghe lại nhé. Chúng mình cũng rất khuyến khích các bạn download các app nghe podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast về nghe để có được trải nghiệm tiện lợi nhất, vừa có thể nghe chúng mình vừa lướt web thoải mái mà không hề bị gián đoạn.
Trong tập 4 ngày hôm nay, hãy cùng tiếp tục lắng nghe anh Phong chia sẻ về cách anh cân bằng cuộc sống để có thể bền bỉ theo đuổi một công việc nhiều khó khăn, vất vả trong nhiều năm mà vẫn có thời gian dành cho các hoạt động xã hội. Anh Phong cũng sẽ kể cho chúng ta nghe về một trong những nội dung đào tạo y khoa vô cùng quan trọng, nhiều khi còn trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở nhiều nơi. Đó chính là việc giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Và cuối cùng, anh Phong sẽ chia sẻ với chúng ta một phần nhỏ đam mê startup của anh và những kế hoạch trong tương lai sau khi kết thúc chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Hy vọng rằng, thông qua câu chuyện của anh Phong, không chỉ các bác sĩ tương lai đang theo học ngành y, mà cả các bạn trẻ khác cũng sẽ có thêm ý tưởng để thiết kế con đường nghề nghiệp cho riêng mình. Còn bây giờ, mời các bạn cùng chúng mình lắng nghe tập 4 nhé!
Ngoài những cái lúc cảm thấy được trân trọng và được cảm ơn và những lúc vui như thế thì chắc chắn là cả em lẫn Vy Anh có thể hình dung được là cái cảm giác công việc của anh Phong cũng có nhiều khó khăn đúng không, và nhiều áp lực, đặc biệt là trong quá trình đi học thì dài, nhưng mà với trong những lúc mà anh phải tiếp xúc với các bệnh nhân, mà chắc chắn là mình là bệnh nhân, mình nói chuyện bác sĩ là mình đã thấy áp lực rồi, chứ đừng nói là bác sĩ ngồi từ phía bên kia nữa. Cho nên là làm cách nào để anh Phong giữ được cái sự bền bỉ để anh có thể tiếp tục theo đuổi công việc của mình?
Thì anh nghĩ quan trọng là mình phải hiểu là ngành y á, là một cái chặng đường dài, thì mình có thể ví như là chạy marathon thôi, chứ không phải là những cái ngành khác. Quá trình học tập và đào tạo có thể kéo dài đến 10 đến 15 năm, nên anh nghĩ là mình phải pace out, là phải có một cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đặc biệt là phải có một cái mạng lưới hỗ trợ, cũng như là ở bên đây thì nó gọi là support network á, để hỗ trợ khi mà mình stress out, thì và mình cũng phải có những cái biện pháp giải stress như là đi nói chuyện với bạn bè nè, đi thao, đi du lịch cho thư giãn đầu óc. Thì đối với bản thân anh đó, thì anh cũng có đọc những cái sách mà không có liên quan đến ngành y trong những cái thời gian khuây khỏa, kiểu như là cho đầu óc nó thư giãn, không quá căng thẳng về những cái vấn đề y khoa. Thì đọc về những cái vấn đề giống như là về công nghệ nè, anh thích thì thích đọc về công nghệ, thì lúc mà công nghệ hoặc là về kiểu tin tức ấy, thì thấy nó cảm thấy thư giãn. Thì công nghệ anh đọc về lịch sử khoa học và cũng những vấn đề chính trị xã hội, chủ yếu là để trau dồi kiến thức với lại cũng khuây khỏa hơn.
Thế bình thường mà lúc mà mọi người bác sĩ thực tập với nhau ấy, đấy cũng là một gọi là một nhóm hỗ trợ đúng không? Các bác sĩ hỗ trợ nhau ấy, thì mọi người có hay có hoạt động chung với nhau hay là có hay chia sẻ với nhau về những lúc stress có cách nào đấy để các bác sĩ cùng hỗ trợ nhau không?
Ồ đúng rồi, thì cái đó anh hồi nãy anh chưa có mention, nó giống như là mỗi lần mà đi thực tập á, ở những cái bệnh viện khác nhau á, thì thường là trường sẽ sắp xếp cho mình trong một cái nhóm tầm 8 tới 10 người á, chung với nhau tạo những cái mối quan hệ mới, thì mình kiểu như support giúp đỡ lẫn nhau trong cái công việc, với là cũng giúp đỡ lẫn nhau khi mà kiểu bị stress out hoặc là bị những cái vấn đề gì trong bệnh viện á, thì mình có thể share với nhau á. Thì cái nhóm giống như là anh đang ở thực tập ở bên Luton Hospital này, thì ở trong đây thì anh ở chung với một nhóm từ 8 tới 10 người, thì bọn anh cũng tổ chức những cái hoạt động sau giờ làm á, ngồi xem phim với nhau nè, ngồi kiểu như bàn chuyện về những chuyện xảy ra trong bệnh viện nè, chia sẻ những cái cam cảm thấy thú vị trong bệnh viện hoặc là những cái khó thì cũng vui. Xong rồi gần Christmas thì bọn anh cũng hôm qua mới làm cái Christmas dinner á. Ăn tối chung với nhau xong rồi ngồi nói chuyện với nhau cũng có de-stress và kiểu cảm thấy relax hơn á. Và lâu lâu thì trong bệnh viện giống như là bọn anh đang thực tập ở trong khoa cấp cứu và hồi sức ở bên anh á, thì hầu hết là những cái ca mà vào bệnh viện cấp cứu ở bên anh á là những ca rất là nặng, tại vì nếu mà nó nhẹ thì người ta đã đi tới những cái bác sĩ tổng quát, bác sĩ GP để khám. Còn mà khi chuyển tới khoa cấp cứu thì rất là nặng, thì cái rủi ro rất là cao. Thì giống như vài ngày trước ha, giống như có một đứa bạn anh thấy một cái bệnh nhân già tầm 90 mấy tuổi, xong rồi bị phổi, kiểu như không thở được nữa. Thì tầm 15-20 phút sau là bệnh nhân đã mất không? Thì đứa đấy cũng bị stress out, kiểu như bị hoảng á. Tại sao mà kiểu nhanh như vậy? Nó cũng bị hơi sốc á. Thì xong rồi nó về, nó chia sẻ với mọi người trong trong nhóm, thì mọi người cũng khuyên nó kiểu không sao đâu, thì những chuyện này có thể xảy ra, mà tại người ta cũng già từ tầm 90 mấy tuổi, cũng cũng yếu, có nhiều bệnh chồng với nhau á, thì cơ thể người ta yếu dần á, thì điều đó không thể tránh khỏi, thì mình làm những cái tất cả những gì mình có thể làm. Thì bọn mình nhóm học sinh chia sẻ với nhau, nhưng mà nếu mà chưa ấy nữa thì có thể chia sẻ những ông bác sĩ mà chị phụ trách ở trong bệnh viện á, thì cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm đó chứ kêu người ta giúp đỡ mình.
Khi nói chuyện với nhiều người thì em cũng nhận thấy là hầu như ngành nghề nào cũng có một số những định kiến nhất định từ xã hội, rồi những cái gọi là đóng khung của xã hội về cái ngành nghề đấy, nhưng mà thực tế thì đôi khi nó cũng không phải như vậy. Thế thì sau một thời gian theo đuổi y khoa, anh thấy là có điều gì trên thực tế hoàn toàn khác so với tưởng tượng và định kiến của mọi người không ạ?
Thì theo quan điểm của anh á, thì mỗi người đều có những cái stereotype riêng của mình về những cái ngành nghề khác nhau trong xã hội không? Thì giống như là mọi người thường nghĩ là bác sĩ lúc nào cũng phải vùi đầu vào sách vở nè, đọc hết sách y này, sách y khác nè, nhớ hết mọi thông tin để khám chữa bệnh nè. Hoặc là mọi người stereotype bằng cách là xem những cái chương trình show thực tế của bên Mỹ hoặc là mấy cái phim truyền hình thực tế á, thì nghĩ về bác sĩ là về những cái hình tượng đấy, nhưng mà trên thực tế nó cũng hơi khác so với cái phim ảnh với lại cái cách mà mọi người suy nghĩ á. Thì đặc biệt như là những cái bác sĩ vừa mới ra trường đi, thì thường á, những cái bác sĩ mới vừa ra trường sẽ được supervise hoặc là được giám sát bởi những cái bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn, vừa check, vừa kiểu như là vừa dạy cho những bác sĩ vừa mới ra trường và vừa giám sát lại những cái công việc để đảm bảo những cái chuẩn đoán là phải đúng cho bệnh tình của bệnh nhân. Và đặc biệt theo anh biết là có những cái tiêu chí ở bệnh viện ở UK á, là thường là những cái bác sĩ mà vừa ra trường là tiêu chí là quan trọng hơn á, là mình làm nên là bác sĩ an toàn, chứ mình không phải là bác sĩ thông minh. Những bác sĩ an toàn là sao? Nghĩa là mình sẽ không bị miss đi những cái chuẩn đoán mà quan trọng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bệnh nhân. Hơn là mình biết những cái bệnh lý rất là phức tạp, những bệnh lý hiếm gặp. Những cái bệnh lý kiểu như phức tạp hiếm gặp á, thì mình có thể hỏi những cái ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Những bác sĩ chuyên khoa này á, thì mình có thể gặp những cái ca bệnh này rất là thường xuyên, mỗi ngày người ta gặp những ca hiếm gặp mà mình hiếm gặp này á, nên người ta quen hơn so với cái phác đồ điều trị không? Người ta sẽ như tự tin hơn, với lại có những cái kiến thức chuyên sâu đó hơn.
Cùng cái chủ đề này và nói về các gọi là các kỹ năng và các cách đối phó của các bác sĩ về các ca bệnh này, thì em từng đọc hồi ký của giáo sư Tôn Thức Tùng là một trong những bác sĩ có nhiều đóng góp cho y học nước nhà, thì trong đó bác sĩ có nói rằng là quan trọng là phải biết thay đổi cách làm việc khi tuổi còn trẻ. Lúc vỏ não chưa bị sách vở hay các ông thầy già nhồi sọ bằng những lý luận không sát mà người ta cứ tưởng như là chân lý vĩnh viễn đấy. Anh nghĩ thế nào về tầm quan trọng của tính sáng tạo trong công việc của một bác sĩ? Cái này chắc là một trong những cái mà mình hay không đả động đến trong xã hội và trong những cuộc trò chuyện. Trong một ngành nghề mà có nhiều quy trình cần phải tuân thủ như thế thì làm như thế nào để anh tạo ra được một phương pháp riêng hay là một cách chữa bệnh mới, hay là làm như thế nào mà mọi người có một cái sự đổi mới trong ngành y tế?
Đây là một câu hỏi khá hay đó. Tại vì cũng như em nói là giống như là đối với các bác sĩ mà khám chữa bệnh đó, thì có rất nhiều cái quy trình phải tuân thủ để đảm bảo cho sự an toàn cho bệnh nhân. Thì đối với những cái bệnh nhân, thí dụ như có những triệu chứng nhất định giống như là về đau thắt ngực đi, thì những bác sĩ phải có những cái chỉ định cụ thể để đảm bảo an toàn. Nhưng về một mặt khác á, của vấn đề á, là bác sĩ khi mà người ta có đủ kinh nghiệm rồi á, người ta có thể tham gia nghiên cứu và tìm hiểu những cái cơ chế bệnh lý, người ta có thể bắt đầu phải suy nghĩ và sáng tạo hơn để tìm ra những cái liệu pháp chữa trị kiểu mới và hiệu quả hơn. Người ta sẽ không sáng tạo trong cái lúc mà người ta làm việc mỗi ngày khám bệnh chữa bệnh, nhưng mà người ta sẽ sáng tạo lúc mà người ta nghiên cứu. Và cái quá trình nghiên cứu đấy thì cũng đòi hỏi nhiều cái kinh nghiệm và nhiều sự sáng tạo. Thì sau đấy mình phải nghiên cứu xong, và cái nghiên cứu của mình phải được thông qua bởi một cái hội đồng khoa học á. Thì để chứng minh coi là nghiên cứu này có đúng không, có relevant không so với những cái bệnh nhân mỗi ngày á. Thì sau đó người ta mới bắt đầu thay đổi cái liệu pháp chữa trị cho tất cả các bệnh nhân khác nhau. Theo anh nghĩ mà là điều quan trọng nhất mà đối với các bác sĩ trẻ mà từ những ngày đầu đi làm á, thì luôn phải có một cái suy nghĩ là sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới, luôn phải kiểu như tìm tòi học hỏi những cái vấn đề từ nhiều hướng khác nhau, chứ không phải là nghe một ông thầy già nhồi sọ vào những lý luận không xác. Như là Quyền nói thì thường là mình phải có một cái kiểu suy nghĩ rất là logic. Những cái điều mà mình không hiểu thì mình phải hỏi để biết, để hiểu, để build up những cái kiểu như kiến thức của mình cũng như là bề dày kinh nghiệm của mình. Thì để sau này mình có thể sử dụng cái tư duy sáng tạo để phát triển những cái hướng đi mới cho cái chuyên ngành của mình, cũng như là những cái kiến thức chung của nhân loại. Cái nữa là ở trong medicine thì bọn anh có nói là không có gì là chắc chắn 100%, không có gì là vĩnh cửu. Bởi mỗi ngày trong ngành y này nè, thì có rất nhiều những cái nghiên cứu mới có thể làm thay đổi phác đồ điều trị cho các bệnh lý cơ bản luôn. Tất cả cái này nó nghiên cứu mỗi ngày có thể là hàng trăm, hàng nghìn cái nghiên cứu khác nhau được đăng lên những cái tạp chí khoa học á. Cả với mục đích là cải thiện kết quả cho bệnh nhân thôi, thì không có cái gì là 100%, không có gì là vĩnh cửu trong cái ngành y nữa.
Sách rất là ấn tượng có tên là The Spirit Catches You and You Fall Down của Annie Fadiman, và tựa đề của sách là lời dịch sang tiếng Anh của cụm từ Kaudapai trong tiếng Mông dùng để miêu tả về chứng động kinh. Thật sự là cái quyển sách này nó rất là ấn tượng và nó có rất nhiều câu chuyện để mình có thể khai thác về sau, nhưng mà hôm nay về ngành y thì xin phép tập trung vào câu chuyện về gia đình và cái quá trình chữa bệnh của một em bé người Hơ Mông tên là Lia Ly. Em bé này được chẩn đoán là mắc bệnh động kinh rất là nghiêm trọng, và gia đình của bé Lia thì là một gia đình người Lào. Thì những cái hoàn cảnh chính trị xã hội thời bấy giờ mà đã phải tị nạn sang California ở Mỹ. Cha mẹ của Lia và các bác sĩ thì đều mong muốn chữa bệnh cho em, nhưng mà cái việc thiếu hiểu nhau, thiếu hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng, hoàn cảnh của nhau đã khiến cho gia đình và bác sĩ dẫn đến những xung đột và bi kịch không mong muốn, mặc dù cả hai bên thì đều mong những cái điều tốt đẹp nhất đến với em Lia thôi. Và đọc xong quyển sách này thì em mới thấy được cái tầm quan trọng của việc đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân. Được biết là đây cũng là một cái lĩnh vực mà được đào tạo ở trong chương trình học và thực tập làm bác sĩ. Anh Phong, anh có thể chia sẻ thêm về nội dung đào tạo này được không?
Thì cái câu chuyện mà Vân Anh kể cũng rất là đúng á. Khi anh mà thực tập ở các bệnh viện ở London á, thì thi thoảng cũng có những ca bệnh mà bệnh nhân cũng không nói được tiếng Anh. Thì tại vì ở London là có nhiều cái cộng đồng khác nhau đến từ những nước khác nhau á, thì người ta cũng không có quen giao tiếp bằng tiếng Anh không. Thì những lúc ấy á, thì giao tiếp cũng rất là khó khăn hơn bình thường. Nhưng mà cũng may mắn thay là hệ thống y tế bên Anh này nè, nó có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ ngôn ngữ hả. Nếu mà bệnh nhân mà không nói được tiếng Anh á, thì mình có thể và không có những người nhà mà đến dịch hộ á, thì các bác sĩ thường có thể gọi cái dịch vụ này của các bệnh viện để có người mà phiên dịch hỗ trợ. Thì những bình thường những cái ca này sẽ rất là khó hơn bình thường, tại vì mình không hỏi bệnh được không. Và những ca này sẽ có nhiều tốn rất nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn bởi cái rào cản ngôn ngữ á. Thì nói về cái mà vấn đề về đào tạo về cái cách giao tiếp với bệnh nhân á, thì cái giáo trình học ở UCL của bọn Anh á, thì cái vấn đề giao tiếp này được coi là rất là quan trọng, có thể nói là trọng bậc nhất luôn. Nó bắt đầu là từ những cái năm đầu học luôn, giống như là năm 1 với năm 2 á, thì mỗi tuần riêng hàng tuần á, thì sẽ được dành riêng một ngày để dạy về communication, là giao tiếp với bệnh nhân từ 9 giờ tới 5 giờ. Có một cái bác sĩ ngồi ở đó, xong nó sẽ đem một bệnh nhân của bác sĩ đấy vào, và bác sĩ đấy sẽ conduct consultation, khám bệnh á, để cho bệnh nhân, cho những học sinh xem. Xong rồi bắt đầu dạy những cái cách cơ bản để hỏi bệnh. Giống như là thường là mình sẽ phải bắt đầu hỏi bằng những câu hỏi mở rộng, để cho bệnh nhân kể về những tình trạng bệnh tình của mình, của bệnh nhân. Xong rồi sau đó mình sẽ hỏi về những cái tập trung hơn, hỏi kỹ hơn về những cái triệu chứng, những cái vấn đề mà bác sĩ muốn biết, giống như là triệu chứng bệnh nè, bạn đã bị những cái triệu chứng này bao lâu rồi, đã uống những cái thuốc như thế nào rồi, những cái triệu chứng này đã xảy ra lúc trước chưa, sau đó hỏi thêm những cái vấn đề khác giống như là bệnh lý cũ hồi xưa tới giờ. Xong rồi những cái thuốc mà bệnh nhân uống á, thì nó có cầm cái gọi là một cái khung hả, dạy để cách giao tiếp với bệnh nhân như thế nào. Lúc mà mình giao tiếp với bệnh nhân á, thì lúc nào cũng phải hỏi là bệnh nhân nghĩ cái gì mà quan trọng nhất đối với cái cuộc trò chuyện này không, thì cái gì mà là quan trọng nhất cho với bệnh nhân, để mình có thể direct cái conversation của mình để tackle những cái đấy. Thì đó là cái quá trình mà mình giao tiếp, cái cách giao tiếp này nè rất là quan trọng trong khi mà mình thi nữa. Những cái bài thi mà anh nói với em là mấy bài thi thực hành á, thì điểm giao tiếp này phải là hơn 50% cái điểm thi. Còn những cái mà kiến thức thì tầm 20-30%. Sau đó những cái điểm còn lại là kiểu như cái đánh giá của bệnh nhân, cảm thấy là bác sĩ này nói chuyện như thế nào, mình có cảm thấy được support hay không, mình có cảm thấy là những cái điều mà mình lo lắng, những cái điểm mà mình muốn trò chuyện á, thì bác sĩ này có nói được hết hay không, kiểu vậy. Mà trong khi thực tập á, nó cũng có trong những cái năm cuối á, thì trong quá trình thực tập á, thì trường cũng có dạy về những cách giao tiếp trong những tình huống khó khăn, như là thông báo tin xấu cho bệnh nhân và gia đình. Thí dụ như là bệnh nhân làm cái kiểm tra, xong rồi mình biết là bệnh nhân này cái kết quả là nói là ung thư giai đoạn mới, giai đoạn mấy á, thì làm thế nào để mình có thể thông báo cái tin xấu đó cho bệnh nhân một cách mà nhẹ nhàng nhất, để người ta có thể tiếp nhận và hợp tác với mình để tìm ra một cái phương pháp để điều trị á. Thì nó có những cái thời gian riêng để dạy những cái chuyên môn đấy, kiểu thông báo tin xấu cho bệnh nhân, hoặc là cách mà giao tiếp với những bệnh nhân đang giận dữ không.
Em xin phép hỏi câu này có thể không liên quan một chút, nhưng mà em cũng rất là tò mò, không biết là thông báo tin xấu cho người khác thì cụ thể như thế nào ạ? Thỉnh thoảng trong công việc chẳng hạn, biết đâu mình có thể áp dụng được đúng không Quyền?
Đúng
cách.
Kiểu như là phải kiểu như prepare người ta, không chứ không phải là lúc nào cũng không được nói là mày bị ung thư rồi không. Không có được nói kiểu vậy, không có nói là thì lần trước á mày đến có những cái triệu chứng này nè, thí dụ ung thư phổi đi. Thì lần trước mà ông gặp tôi tại vì bị ho ra máu không. Thì những cái triệu chứng này rất là gọi là red flags, là nguy hiểm. Thì bởi vậy mình mới làm những cái xét nghiệm như thế này, kiểu như mình build up á, để cái expectation của người ta đây là một tình huống xấu, chứ không phải là người ta expect là tình huống tốt không, nói vậy. Thì những cái kết quả này unfortunately là it's not a good news for you today. Prepare cái tinh thần của người ta trước. Xong rồi mới bắt đầu thì những cái test này nó như thế này nè, nó sẽ show những cái trong phổi mày có những cái đốm như thế này, thế này, thế này. Xong rồi chờ một xíu cho người ta take in all the information. để người ta hiểu. Tại thường á, mà mấy bệnh nhân mà nghe tới chữ kiểu ung thư hay gì, cancer, người ta ví von như là trước mặt người ta là một cái cloud, người ta sẽ không nghe được gì hết nữa. Tại trong đầu người ta chỉ nghe oh fuck, có cancer rồi. Người ta sẽ không tiếp thu được thông tin gì hết. Bởi vậy mình phải pause hoặc là silent những khúc đấy lại, để cho người ta có thời gian để người ta tiếp những cái thông tin đấy, xong mình mới explain tiếp những cái diagnosis, xong rồi mình mới hỏi coi người ta hiểu không, xong rồi cái concern của người ta là như thế nào, xong rồi tiếp tục mình mới bắt đầu kiểu nói về cái cách điều trị.
Hay nhở, tức là phải gọi là walk through cả một cái quá trình bệnh để cho người ta hiểu là nó là một quá trình, chứ nó không phải là một cái tin xấu kiểu nó rơi vào đầu.
Với lại một cái nữa là phải giải thích những cái quá trình điều trị, không phải là trị một cái là hết đâu. Tại nó là một cái quá trình điều trị, mình sẽ expect những cái này, những cái này, những cái này nè. Trong vòng kiểu 1-2 tuần đầu tiên mà uống thuốc hóa trị thì sẽ expect những cái này sẽ xảy ra nè, cơ thể sẽ bị mệt mỏi nè, cái này sẽ mình sẽ expect những cái triệu chứng này không, kiểu ho nhiều nè, cơ thể mệt mỏi kiểu đấy. Phải giải thích hơn những cái đấy để người ta không bị sốc ha. Khi mà người ta đã expect cái đó rồi thì ok, mình expect cái đó rồi thì mình đỡ hơn là tự nhiên mình bị những cái đấy mà mình không biết.
Thế thì câu chuyện này về phương pháp đào tạo bác sĩ ở Anh của anh Phong thì em thấy rất là thú vị. Tại vì cái này có thể là trải nghiệm cá nhân của em, nhưng mà khi mà em đi khám hay là em quan sát các bác sĩ ở một số đất nước khác, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì em nhận thấy là cái cách giao tiếp nó khá là khác với cả cái trải nghiệm của em ở bên Anh, là nó không được nhẹ nhàng, nó không được thân thuộc và nó không được từ tốn như ở bên Anh. Cũng có thể đây là chỉ trải nghiệm riêng của em thôi, nhưng mà anh Phong có biết là ở các đất nước khác, ví dụ như ở Việt Nam hay là ở các nước như kiểu Mỹ, thì cái chủ đề giao tiếp này nó có được cho vào chương trình như là ở Anh không? Có hay không thì anh nghĩ thế nào về cái tầm quan trọng của những cái chương trình và những chủ đề như thế này?
Thì cái chương trình y ở Việt Nam thì anh không rõ lắm về vấn đề này, nhưng mà theo anh biết á, những cái chương trình ở Mỹ nè, ở Anh nè, những cái quốc gia phương Tây á, vấn đề giao tiếp với bệnh nhân á thì được đặc biệt rất là quan tâm nhiều. Tại vì người ta làm ngành y tầm mấy mươi năm nay á, thì người ta biết để cho cái kết quả tốt nhất cho bệnh nhân á thì cái cách giao tiếp cũng phải thay đổi theo cái xu hướng của bệnh nhân. Tại vì cái xu hướng của ngành bây giờ á là bác sĩ với bệnh nhân là phải cộng tác với nhau để tạo ra một cái phác đồ điều trị mà cả bác sĩ và bệnh nhân đều cảm thấy vui vẻ và chấp nhận và có thể theo được. Chứ nếu mà như hồi xưa là cái quan niệm là bác sĩ và bệnh nhân thời trước là bác sĩ bảo sao là bệnh nhân phải nghe đấy, nhưng mà có những cái là bác sĩ bảo vậy xong rồi bệnh nhân nghe, nhưng mà bệnh nhân kiểu như không hiểu hoặc là không đồng ý với cái liệu trình đấy á, không theo được và sẽ không finish off những cái cả liệu trình điều trị á. Kết quả at the end sẽ không tốt bằng á, nên bây giờ anh nghĩ cái xu hướng của nó bây giờ là bác sĩ và bệnh nhân cộng tác với nhau để cho cả bác sĩ và bệnh nhân đều hài lòng với cái liệu pháp điều trị và bệnh nhân có thể theo được hết cái liệu pháp điều trị đấy. Đó là một cái quan trọng. Và anh nghĩ là cái vấn đề về giao tiếp này nè là đặc biệt rất là quan trọng đối với ngành y. Tại vì không chỉ là giao tiếp với bệnh nhân không, mà giao tiếp giữa các bác sĩ với nhau nữa. Bác sĩ với y tá, bác sĩ với bác sĩ, bác sĩ với những bác sĩ chuyên ngành khác, phải giao tiếp hỏi ý kiến. Giống như thí dụ như anh là đang làm bên emergency đi, khoa cấp cứu đi, thì có những cái trường hợp cấp cứu là anh sẽ không biết hết những cái kiến thức về bệnh lý phức tạp đấy, bệnh lý hiếm gặp đấy, thì anh sẽ phải giao tiếp với cái bác sĩ chuyên môn để hỏi về ý kiến không, thì mình phải giao tiếp hết làm sao để truyền đạt hết những cái thông tin mà mình lấy được từ bệnh nhân cho cái bác sĩ chuyên khoa đấy, để mình có thể hỏi kỹ càng về cái ý kiến của người ta. Đấy, thì mình phải giao tiếp với bác sĩ. Còn giao tiếp với y tá là mình phải nói với y tá là bệnh nhân này là bị những cái bệnh như thế này nè, cái liệu pháp điều trị là như thế này, phải giải thích cho y tá hiểu để cho y tá hỗ trợ bệnh nhân, cho bệnh nhân thuốc và cho bệnh nhân những cái liệu pháp mà mình đưa ra đó. Thì nó rất là quan trọng.
Thế thì em chưa được có trải nghiệm giống như Quyền, em chưa bao giờ có trải nghiệm được gặp bác sĩ nhẹ nhàng rồi giải thích này nọ, mà nhiều khi cũng không thể blame bác sĩ được, bởi vì chắc ở Việt Nam cái khối lượng bệnh nhân chuyển lên những cái tuyến bệnh viện lớn nó quá là nhiều, nên là mọi người bị kiểu stress ấy.
Với lại không có đủ thời gian nữa. Giống như ở Việt Nam, giống như mỗi sáng khám 50 bệnh một sáng. Ở bên đây tầm mỗi sáng thì tầm 20 thôi.
Wow, tương đối nhiều nhỉ.
Thì ở Việt Nam khối lượng nhiều quá, không đủ bác sĩ lương thấp, xong rồi bác sĩ bắt đầu đi làm việc ở ngoài nhiều hơn á.
Cảm ơn anh Phong. Như đã giới thiệu qua ở phần 1 của episode ngày hôm nay thì được biết là anh Phong cũng là một nhân vật mà rất là tích cực trong nhiều hoạt động cộng đồng của người Việt cũng như là các hoạt động của trường Y tại UCL. Điều này thì thực sự là trái ngược với hình ảnh của một bác sĩ trong hình dung của rất nhiều người. Đấy là chỉ biết cặm cụi học này rồi làm việc và có một chút gì đấy mọt sách. Nhưng mà anh Phong thì lại khác, anh Phong có một cái vibe rất là khác. Anh không chỉ tham gia các hoạt động liên quan tới y khoa mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động nghe có vẻ không liên quan đến ngành y như là khởi nghiệp chẳng hạn. Đây có phải là cách để anh kết nối với cuộc sống của nhiều người, với thế giới bên ngoài, rồi từ đó học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với bệnh nhân đến từ những hoàn cảnh và công việc khác nhau không ạ?
Theo anh nghĩ là tại cái lý do mà anh tham gia nhiều cái hoạt động mà ngoại khóa, có những hoạt động thì liên quan tới y khoa, có những hoạt động không liên quan. Nhưng mà anh thấy là cái cân bằng cuộc sống của mình á, cân bằng giữa công việc và cuộc sống để cho mình cảm thấy thư giãn hơn, với lại không bị quá stress bởi cái công việc của mình. Thì anh nghĩ là khi mà làm nhiều cái hoạt động đa dạng như thế á, thì mình cũng có những cái hiểu biết rộng hơn về nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cái xã hội. Khi mà mình tiếp xúc để những cái hoàn cảnh khác nhau đó, mà khi là mình khám bệnh á, thì mình có thể tìm được cái cách mà giao tiếp hiệu quả nhất. Tại vì mình hiểu được cái cuộc sống của người ta hơn, mình hiểu được cái hoàn cảnh cuộc sống hơn, thì mình có thể giao tiếp hiệu quả hơn. Thì từ đó mình cũng giúp đỡ người ta dễ hơn á. Một mặt khác nữa là khi mà tham gia nhiều cái hoạt động ngoại khóa thì anh cũng có thể là rèn luyện được cái kỹ năng mềm như là giao tiếp nè, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý dự án và quản lý con người. Thì những cái kỹ năng này cũng rất cần thiết khi mà làm bác sĩ. Giống như anh nói hồi nãy á, là mình cần phải làm việc với rất nhiều người khác nhau, với những vị trí khác nhau, như là bác sĩ chuyên khoa nè, những cái y tá nè, những nhân viên hỗ trợ phục hồi chức năng nè. Thì mình cũng phải giao tiếp với người ta, mình cũng phải làm việc trong một cái nhóm để đưa lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân á. Thì những cái kỹ năng mềm này rất là quan trọng trong y khoa nữa. Còn một mặt khác nữa là giống như là anh hoạt động trong những cái lĩnh vực về công nghệ hoặc là như là khởi nghiệp á. Thì tại vì anh thấy những cái mảng đấy rất là tiệm cận với cái ngành y này, và để có thể phát triển sau này. Thì anh cũng rất là cảm thấy hứng thú về cái mảng digital health, y tế mà thông qua mạng internet, hoặc là những cái big data, dữ liệu lớn ở trong medicine, và những cái áp dụng cái trí thông minh nhân tạo cho mình đi á. Thì anh cảm thấy là cái ngành đấy là những cái ngành sẽ phát triển mạnh trong tương lai á. Thì nên anh cũng muốn tìm hiểu hơn về những cái ngành đấy thôi.
Thật ra là cái này mình cũng nhắc đến lúc đầu, nhưng mà là thật ra là mình và anh Phong cũng, em và anh Phong biết nhau cũng lâu rồi. Thật ra là hai anh em mình là cùng làm với nhau trong gọi là hội trí thức trẻ ở bên anh ở UK đấy. Có thể là thính giả và chị Vy Anh không biết, nhưng mà anh Phong là một trong những người tích cực làm nhất trong hội này, hội Việt Pro này. Và ngoài ra là thường là anh Phong là người gọi là đi đầu trong những cuộc chơi những event làm về cộng đồng, những cái socials ấy. Có thể nói là kỹ năng giao tiếp của với kỹ năng hoạt náo của anh Phong là số 1. Nên là để sau các bạn mà có về Việt Nam mà thế cố gắng tìm đến bệnh viện hay là tìm đến phòng khám của anh Phong mà chữa bệnh. Thì với nhiều hoạt động và sở thích ngoại khóa rất là rộng của anh như thế, anh Phong dự định trong tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ đi vào một con đường như thế nào? Anh muốn tập trung vào làm chuyên môn bác sĩ, hay là anh ngoài chuyện đấy ra thì anh có dự định làm các dự án về khởi nghiệp, về công nghệ như anh có nhắc đến ở trên không?
Thì sau khi tốt nghiệp này thì anh dự định sẽ làm việc và nghiên cứu anh thêm một thời gian để tăng cho mình thêm kinh nghiệm làm việc trong ngành y cũng như là kiến thức y khoa chuyên sâu á. Và sau đấy thì anh cũng có một vài dự định, có những cái dự án mà liên quan về kiểu digital health và telemedicine, khám và chữa bệnh qua mạng á. Ứng dụng của nó trong ngành y như thế nào á. Thì anh cũng đang tìm hiểu cái thị trường và liên lạc với một cái số bạn bè ở Việt Nam và ở Anh á, để xem có phát triển những cái ý tưởng như thế nào. Thì anh sẽ update Quyền với lại Vân Anh về những cái dự định đấy khi mà gần launch hơn nha.
Nói chung là khi nào có cái thì anh Phong báo cho bọn em, để bọn em báo thính giả dùng phần mềm luôn.
quay trở lại với Unlock FM. Ở mỗi tập phát sóng có nhân vật khách mời, ngoài việc đi vào tìm hiểu lĩnh vực mà khách mời đang làm việc, chúng mình cũng sẽ dành ra một số câu hỏi về thói quen này, rồi sở thích của họ để xem chính các bạn cũng có thể áp dụng những cái sở thích hay là thói quen này trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Để có thể đi đến được một chặng đường dài như thế này thì chắc là anh Phong đã tự tạo ra cho mình một số thói quen trong cuộc sống hàng ngày giúp anh có thể đạt được hiệu quả công việc cao nhất và quan trọng nhất là cân bằng được cuộc sống. Anh có thể chia sẻ với Unlock FM một số life hacks mà anh tâm đắc nhất được không ạ?
Thì không hẳn là life hacks, hoặc kiểu như là có những cái tips giống như là khi mà học, anh thấy là học những cái kiến thức cơ bản hoặc là kiến thức mà của những cái chuyên ngành á, thì anh dùng về những cái mind maps á, những cái bản đồ tư duy á, để học á, thì anh cảm thấy rất là hiệu quả. Tại vì basically là em có thể link được những cái ý tưởng với nhau hoặc là những cái concept với nhau á, thì nó sẽ giúp cho cái não em dễ ghi nhớ hơn và dễ ghi nhớ và kiểu như dễ ứng dụng nó hơn á. Và sau đấy thì maybe là nói một chút về meditation thì giúp mình tăng cái sức tập trung, tăng cái khả năng nhớ của não bộ và nó cũng thư giãn cái đầu óc của mình nữa. Thì để mình có thể kiểu như là gọi là giống như là refresh, giống như là máy tính hay computer nó refresh lại cái bộ nhớ. Thì có những cái app rất là hay là Headspace hoặc là Simple Habits thì anh cảm thấy rất là hay để cân bằng trí não và kiểu như de-stress. Một cái nữa là kiểu như về eating habit, giống như là ở bên đây bọn anh có một câu là gọi là what you eat make your body. Ăn thì nên chọn ăn những thực phẩm kiểu như là tốt cho sức khỏe, ăn nhiều rau, ăn ít những cái sản phẩm của động vật, những cái đạm động vật lại, ăn nhiều rau và nhiều greens, vegetable hơn á, nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Còn in terms of exercise thì anh thì cố gắng tạo cho một cái routine để có sức khỏe tốt, thì giống như là go to gym có 2-3 times a week để có những cái sức khỏe physically tốt để có thể làm việc và học tập hiệu quả hơn không. Một cái rất là quan trọng đó là phải taking care of the cái mental health, kể là về sức khỏe tâm lý của mình á, là nhận biết được lúc nào mà mình bị stress, lúc nào mà bị căng thẳng hoặc là tâm trạng của mình không vui á, để có những cái kích thước để giảm stress, để tăng cường cái cân bằng trong cuộc sống sức khỏe tâm lý của mình. Cái đó rất là quan trọng, tại vì anh thấy là ở những cái xã hội phát triển bây giờ giống như là ở Nhật Bản hoặc ở Mỹ hoặc ở Anh cũng có rất nhiều người bị kiểu như trầm cảm á.
Đúng.
Phải để ý rất nhiều về những cái trường hợp đấy, tại vì mình phải nhận biết được những cái lúc nào mình bị stress hoặc mình bị không vui á, để mình tạo ra một cái routine để mình giảm stress và tăng cường cái cân bằng cho sức khỏe tâm lý của mình.
Thôi, em cũng đồng ý là cái này rất là quan trọng, bởi vì không chỉ ở Việt Nam mà em nghĩ là ở xã hội châu Á nói chung thường mọi người không coi trọng, không để ý quá nhiều đến mental health. Mọi người nghĩ là ví dụ buồn hay là có những cái lúc gần như là downtime chẳng hạn thì nghĩ là cái việc vượt qua là phải đương nhiên là phải thế rồi, chứ mọi người không nghĩ là cái người đấy thực sự người ta không nói ra hay là người ta không bị thương ở chân tay hay gì đấy thì không có nghĩa là người ta đang ổn.
Và cái này chắc là trong chủ đề mà Unlock FM cũng sẽ tìm hiểu trong thời gian tới nhé.
Đúng rồi, chủ đề này hay á. Mental health ở bên UK nè, giống như anh làm trong emergency department á, có rất nhiều những đứa tầm 18 tới 25 tuổi á, bị kiểu như depression. Bọn nó nghĩ là không tìm được lối thoát á. Bọn nó like took a paracetamol overdose and then came to emergency department like so frequent. Cái paracetamol overdose bên đây là nhiều, rất nhiều luôn á.
Thật á?
Kiểu như là uống một lần tầm 40-50 viên kiểu muốn kiểu ăn á. Nhưng mà tại vì basically là bọn nó không có hiểu được cái sức khỏe tâm lý của nó. Như là nó không tìm được cái sự giúp đỡ mà cần thiết mà lúc mà bọn nó muốn á. Nên bị những cái trường hợp đấy rất là không vui, cũng không vui cho gia đình không.
Để bên cạnh cái habits và những cái life hack mà anh Phong vừa nói, anh có thể chia sẻ một số chương trình podcast hay là một số các cái quyển sách hay là một số các cái blog mà để lại nhiều dấu ấn và giúp cho anh thay đổi mà anh thường hay đọc hoặc nghe hàng ngày không?
Cái chương trình podcast mà anh cảm thấy rất hay đó là cái TED Talk Daily á. thì giống như là mỗi ngày nó có những cái talks mà recommended cho mình để nói về những cái projects, cái dự án mà từ nhiều diễn giả khác nhau, có những cái background khác nhau, nói về những ý tưởng rất là hay, những cái đặc sắc, ý tưởng rất là đặc sắc về ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau, chứ không hẳn là nói về y khoa. Thì những cái vấn đề mà đề cập trên cái podcast này anh thấy rất là hữu ích cho cái hiểu biết của mình. Những vấn đề nóng hỏi nhất của xã hội, giống như là vấn đề về thay đổi khí hậu nè, vấn đề về những công nghệ mới nè, vấn đề về chính trị xã hội và vấn đề về cuộc sống xã hội bình thường thôi. Thì nó bao quát nhiều thứ khác nhau á, nên anh cảm thấy nó rất là hữu ích. In terms of sách á, thì anh có một vài cuốn sách kiểu về tác giả, của tác giả Eric Topol á. Ông ấy viết về những cái công nghệ mới trong lĩnh vực y tế và những cái xu hướng mới trong lĩnh vực y tế mà ông ấy expect là sẽ happen trong vòng tầm 10 đến 15 năm nữa. Ông đấy là một cái bác sĩ tim bên Mỹ, nhưng mà là một cái chair của nhiều cái tổ chức khác nhau về genetics, về AI medicine, về bác sĩ về chuyên khoa tim mạch á. Ông đấy là một trong những cái biggest figures in terms of technology in medicine mà anh biết. Thì những cuốn sách của ông khá là hay.
Câu hỏi tiếp theo mà bọn em thường hay hỏi các khách mời đấy chính là sau buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh có nghĩ là người tiếp theo mà anh sẽ giới thiệu đến với Unlock FM và có rất là nhiều câu chuyện thú vị để kể sẽ là ai ạ?
Thì anh có thể suggest là một bạn tên là Tuấn Anh. Thì bảo Tuấn Anh là học về mảng computer science. Thì Tuấn Anh cũng làm về nhiều cái lĩnh vực trong công nghệ startups, khởi nghiệp về thì Tuấn Anh làm về những cái công ty mà technology startups á. Về nhiều mảng khác nhau, giống như là về blockchain nè, về AI nè, về kiểu như developing software for medical technology á. Thì chắc là cũng sẽ nhiều cái câu chuyện để kể hay đấy. Thì anh recommend là Tuấn Anh nhỉ?
Nhờ anh Phong giới thiệu rồi. Ok, thế để gọi là kết thúc phần phỏng vấn của ngày hôm nay thì anh Phong còn có lời chia sẻ gì với các bạn thính giả, cho các bạn trẻ mà muốn theo đuổi ngành y?
Thì đối với các bạn trẻ mà muốn theo đuổi ngành y á, thì anh khuyên là nên cố gắng tìm hiểu về thực tế của ngành y như thế nào thật nhiều. Đi theo những cái bác sĩ ở cả Việt Nam và cả nước ngoài nếu mà có điều kiện, để xem được coi là những cái bác sĩ đấy làm việc là như thế nào, công việc là như thế nào. Chứ hầu hết là những mọi người mà đăng ký vào học ngành y ở Việt Nam cũng không biết là cái thực ra là cái công việc của bác sĩ làm những cái việc như thế nào không. Anh khuyên là nên kiểu như có những cái trải nghiệm đó, những cái kinh nghiệm đó, mình biết trước được về coi là mình có yêu thích cái ngành y và cái công việc của những người bác sĩ này không á. Thì sau đấy nếu mà mình cảm thấy thích á và muốn định hướng về làm ngành này á, thì mình có thể dùng những cái kinh nghiệm đấy để đăng ký vào những cái trường y trong và ngoài nước được.
Mong là sau khi nghe phỏng vấn này với anh Phong xong thì các bạn thính giả có thể thấy là chặng đường này thì rất là dài, rất là khó, rất là mệt, nhưng mà thực ra nó rất là đáng, đúng không? Đến cuối ngày thì nó cực kỳ đáng.
Đúng rồi. Tại vì basically là cứ càng cái cảm giác là em càng làm nhiều trong ngành y thì em càng cảm thấy thích nó hơn á. Tại vì em càng cảm thấy hiểu hơn và em có cái kiến thức đủ rộng và cái kinh nghiệm đủ nhiều để có thể kiểu như là làm cho thay đổi cuộc sống của người ta everyday, kiểu như tất cả mỗi ngày luôn á. Nên là nó khá là, anh cảm thấy khá là fulfilling.